tương ưng và thanh tịnh hết thì quyến thuộc được hòa hợp và an vui. Quyến thuộc đây tức là nói ngay chung là quyến thuộc ở đây, nếu mà nói trên đến một cái nghĩa lý là cả ba nghiệp đó đều là quyến thuộc của nhau. Ba nghiệp không có chia lìa, ba nghiệp không có chia rẽ. Ba nghiệp chia rẽ thì là thiện bất thành. Cũng như ngoài đời, một chính phủ chia rẽ thì cái đất nước nó phải mất, một ngôi nhà chia rẽ, một gia đình chia rẽ thì hạnh phúc phải tan. Thì ba nghiệp mà chia rẽ không tương ưng, tức là khẩu nó một đảng, ý nghĩ một nẻo, thân làm một lối, thì nghiệp thiện không thành. Thì cái đó thét cũng thành mát nhưng không gặp quả báo. Thành thử là ba cái đó đều gọi là quyến thuộc. Thành khi ba nghiệp mà tương ưng với nhau thì quyến thuộc không chia liền. Thì ngay ba nghiệp nó tương ưng với nhau như vậy đó, thì tất nhiên rằng là phải đưa tới cảnh giác, cảnh giới của giải thoát. Còn theo sự thì do bỏ lời nói ly gián, nói lời ngay thẳng cho nên được người ta tin kính. Do vì mình không có tà kiến mà khéo giúp cho người ta phát sinh chính kiến cho nên được cảm phục. Mà vì khéo giữ gìn chính pháp không cho sự việc, là khéo duy trì giữ gìn điều hay lẽ phải cho nên được người ta quy kính. Là khéo giúp người an trụ bồ đề nên là chỗ nương tựa cho mọi người. Vì mình khéo giúp cho người ta an trụ lên bồ đề, an trụ lên cái quả giác ngộ, cho nên vì như vậy mình chính là chỗ nương tựa của chúng sinh. Và vì mình được cảm phục, mình được uy kính, mình được tin tưởng, mình là chỗ nương tựa, thì tất nhiên quyến thuộc của mình không bao giờ hiện ra. Có ai để bỏ chỗ nương tựa bao giờ? Có ai đang còn ôm cái phao trôi nổi trong đại dương mà để dám buông bỏ cái phao ra bao giờ? Có ai đi trong đêm dài tăm tối đầy hố thẳm đầy vực sâu mà để dám bỏ cái cánh đuốc trong tay bao giờ? Thì một người mà khéo soi đường chỉ lối, khéo nâng đỡ và dìu dắt, người đó là phao trong biển cả, người đó là đuốc sáng trong bóng đêm. Cho nên quyến thuộc của mình làm thế nào mà chia lìa được? Không ai dám bỏ mình hết. Tại người ta uy kính mình, tại người ta chỗ nương tựa, tại người ta tin mình, tại người ta cảm phục mình, do đó dĩ nhiên được kết quả quyến thuộc không chia lìa. Ở kinh nghiệm như vậy. Và rồi bổ túc thêm thì trong kinh thập thiện cũng nêu rõ lên năm cái điều phước báo của cái công đức không có lưỡng thiện, tức là không có nói lời đi gián. Thì mình nghe sơ qua, thứ nhất, không người nào phá hoại được thân của mình hết. Thứ hai, được quyến thuộc không chia lìa, đó là cái quả này, cái quả mà Đức Phật dạy Diệu Huệ Đồng Nữ. Thứ ba, không ai có thể làm lay động lòng tin kính Tam Bảo của mình. Và đúng như vậy. Nãy giờ mình nghe thì mình thấy rõ ràng ngay, làm thế nào mình không để cho chính kiến diệt mất, mà mình thường hướng tà kiến trở thành chính kiến, mình thường hướng phàm phu biến thành thánh. Và như vậy thì làm thế nào mà người khác lại lay động được lòng tin kính Tam Bảo của mình? Còn nếu không như vậy thì kẻ khác nó biến chính kiến của mình thành tà kiến, nó biến ánh sáng của mình, nó dập tắt ánh sáng, phá tan sự an lạc của mình, biến mình thành gai góc đầy cái sự độc hại đó. Thành thử là khiến cho không ai có thể làm lay động lòng tin kính Tam Bảo của mình, tức là cái niềm tin kính Tam Bảo của mình sắc son vui bề đó. Tại vì cái người mà làm cho chính kiến thì nó làm cho nhân quả, nó tin một điều sắc son vô cùng, tin chắc một điều, người đó không cần nghĩ tới sự quả, mà người đó làm thiện cho đến như vậy là dám sống chết với điều thiện. Tại người đó tin rằng là cứ thiện thì được quả thiện, người đó tin nhân quả như vậy, cho nên làm bất kể đến cả tánh mạng. Bởi vì bất kể như vậy cho nên người đó tin một điều này là vì tôi làm thiện mà giả sử tôi có chết đi chăng nữa thì chết đó vẫn là phúc. Làm thiện thì chết hay sống, chết sống đó đều là phước. Mà bất thiện, chết hay sống thì chết sống đó đều là đại họa. Thành thử ra chính những vị thánh hiền người xưa chưa kể đạo Phật, đối với đạo Phật không có bao giờ cho chết là cái họa hết. Không cho chết là họa, không cho chết là phước. Mà phước hay họa là chính là hành động nghiệp lực của mình. Còn chính những tay thánh hiền của nho hồi xưa hay là của lão hồi xưa cũng đều chủ trương rằng là chưa phải cái chết là cái họa tâm. Đó. Thành thử ra là Trang Tử cũng nói, Trang Tử bảo rằng là người ta chưa chết cho nên người ta làm sao người ta biết được cái chết là khổ mà người ta phải sợ hãi như vậy. Biết đâu chết thì chả là sung sướng. Cũng giống như nàng Ly Cơ khi mà lên đường về nhà chồng khóc lóc hoài, bá là công chúa của nước Tần, lên đường đi khóc lóc hoài bởi vì lần đầu tiên từ bé chi lớn xa cha, xa gia đình, xa quê hương xứ sở. Nhưng mà khi về tới nhà chồng rồi đó, được làm hoàng hậu sống sung sướng, được chồng chiều còn hơn là khi làm công chúa với vua cha. Thì lúc bây giờ bà cảm thấy hài lòng, thích thú, sung sướng. Lúc bây giờ bà ngồi và tiếp nuối những giọt nước mắt khi xưa của bà đã rơi, bà bảo ngu quá sướng vậy mà hồi đó không biết khóc. Thế thì Trang Tử bảo là người ta cũng vậy sao? Bây giờ sợ chết cho lắm, vô gây đủ thứ chuyện, làm đủ thứ trò để mà sống, để cố gắng bám víu sự sống. Nhưng mà đến khi chết rồi bà ngu quá, hồi đó chết sớm sướng. Trang Tử nói như vậy. Đó. Còn Tạo Khổng thì nhấn mạnh sát thân thần nhân, tức là thà là chết cái thân này nhưng mà được cái tính nhân muôn thuở cũng đúng. Bởi vì sự sống đối với lại Khổng không phải là hít thở mới là sống, mà sự sống đó là mình còn mãi trong đầu óc, trên môi, trên lưỡi của người khác vẫn còn nhắc tới mình hoài, trong tâm khảm của người ta vẫn nghĩ tới mình hoài, đó là trường sinh, đó là sống hoài. Còn kéo thêm cái sự sống, kéo thêm cái bản án tử hình, và trước sau cũng bị lôi ra pháp trường bắn. Mà kéo thêm vài ba tháng để làm gì vậy? Đó. Thành ra trước sau cũng chết, mà chết thế nào để mà chết rồi là sự sống vĩnh cửu? Thì vậy mới gọi là sát thân thần nhân. Đó. Thành vì vậy mà trong đạo Khổng bất khuất vô cùng, dám chết hở cái là lúc nào nó tôi có ba người đáng chết, cái là cứ cổ điện, không có nói năng gì hết. Đó. Khi nào muốn chết rồi là anh nói là anh có ba điều đáng chết, là anh cướp cổ anh chết, anh cho anh thành nhân. Đó. Thì sát thân để thành nhân, nó là tư tưởng của đạo Khổng. Còn mình nói nghe những đạo lãng thì nó như Trang Tử nói như vậy, chưa chắc mình đã biết là chết hay là sống, đó là hoại hay là phước. Nhưng mà đạo Phật thì như vậy, không khen chết, không chê chết. Đó. Nhưng mà biết mình làm thiện thì sống chết đều là phước. Vậy thì có lẽ là tới đây mình ngừng hả? Kỳ sau tiếp, chứ không thôi nó nửa chừng. Vậy là ba câu hỏi ạ. Thôi bây giờ mình tạm ngừng ở đây, kỳ sau tiếp. Bây giờ đến câu trả lời thứ tư. Đức Phật nói, lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, được hóa sinh về cõi Phật, ngồi tòa hoa sen. Sao gọi là bốn pháp? Thứ nhất là đem các loại hoa quả mà thương trải quanh Như Lai và các tháp Phật. Thứ hai, không được gây tổn hại cho chúng sinh. Thứ ba, tạo tượng Như Lai ngồi nơi tòa sen. Thứ tư, sinh lòng tin trong sạch đối với chư Phật và Bồ Đề. Bồ Đề coi như là cái chánh pháp, tức là sự giác ngộ, tức là sinh lòng tin trong sạch đối với chư Phật và Pháp. Vậy thì Bồ Tát thành tựu bốn pháp, được liên hoa hóa sinh nơi cõi Phật. Hóa sinh thì mình cũng đã nói tới vấn đề hóa sinh ở trong cái phần trên, tức là chẳng hạn như là có mấy cách hóa sinh đó. Hóa sinh thiện cũng có, hóa sinh ác có, hóa sinh địa ngục cũng hóa sinh, mà thiên đường cũng hóa sinh, cõi Phật cũng hóa sinh. Còn nhưng mà hóa sinh ở cõi Phật, tức là liên hoa hóa sinh, thì liên hoa là chỉ sự thanh tịnh. Thì hoa sen, tại vì nó được tượng trưng như sự thanh tịnh, là nhờ nó có bốn cái đặc điểm của nó. Tức là thứ nhất là hoa sen như mình biết là nó mọc ở dưới bùn, nhưng mà nó không có bị nhiễm mùi bùn, nó không có bị hôi tanh mùi bùn. Cái đó là một đặc điểm đầu tiên. Đến đặc điểm thứ nhì của nó đó là nó nhân quả đồng thời, tức là có hoa có quả cùng một lúc. Thì phần nhiều cây nào cũng phải ra hoa trước, rồi hoa rụng mới kết trái, nhưng mà chỉ có hoa sen đó, là hoa và quả, hay là gọi chung là nhân và quả đồng thời. Đó đặc điểm thứ nhì của hoa sen, mà không có cái loại nào khác có như vậy. Cái đặc điểm thứ ba của hoa sen nữa là hoa sen là cái hoa duy nhất cũng có mùi hương thơm, cũng có sắc, có hương, mà lại không bị ong và bướm đậu. Đặc điểm rằng là không có mật sen chắc vậy, thành ra không có ong nào bu hoa sen hết. Thành hoa sen có cái đặc điểm rằng là không ô nhiễm một bùn, không bị ong bướm bám. Nó còn là thanh tịnh, nó cái tướng hảo nhưng mà thanh tịnh. Cái đặc điểm thứ tư của hoa sen đó là không có bị người nữ lấy làm cái đồ trang sức. Thì dù người nữ thích đeo hoa hồng, thích đeo hoa lài, chưa thấy người nữ nào đeo hoa sen. Thành như vậy đó, hoa sen có bốn cái đặc điểm như vậy. Cũng như Đức Phật có tướng hào, tướng quang minh, nhưng với tướng quang minh, tướng hào của Đức Phật đó, thì người ta nhìn thấy, người ta sinh tâm bội phục, sinh tâm kính ngưỡng, sinh tâm kính trọng. Chứ người ta không có nhìn thấy sinh tâm ai nhiệt. Thành ra chưa có từng có người nào mê đắm Đức Phật hết. Là bởi vì Đức Phật cũng giống như là hoa sen mà ong bướm không đậu vậy đó. Tuy là hoa sen có mùi hương, nhưng mùi hương nó không lôi cuốn ong. Tuy nó có sắc nhưng mà không có lôi cuốn bướm. Thành ra Đức Phật tướng hào quang minh ban hai tướng tốt đó, do nơi các công đức lành, cái thiện căn, mà thiện căn là đều phải là thanh tịnh, tức là tịnh pháp hết thì mới là thiện căn. Thì do vì cái tướng hào của Đức Phật cũng như là tâm địa của Đức Phật nó giống như cái đoá hoa sen vậy đó. Thành vì vậy mà người ta nhìn thấy thì sinh tâm kính ngưỡng, sinh tâm quý y, quý kính. Đó cũng là cái nghĩa của cái hoa sen, tại sao mà không có ong, không có bùn, mà không có bị nhiễm mùi bùn ở trong bùn, mà không có bị lây bùn. Và đó nó cũng vậy, nó không có bị người nữ lấy ra dùng làm cái đồ trang sức, trang trí gì hết, mà chỉ là nó được sử dụng làm đồ trang sức cho kẻ trí, tức là chư Phật. Chư Phật ngồi trên tòa hoa sen, đứng trên tòa hoa sen, tức là đi đứng nằm ngồi gì Đức Phật cũng căn bản là tòa hoa sen. Tức là ý nghĩa tức là đi đứng nằm ngồi, nói năng động tính, tư tưởng động niệm gì đó cũng đều là thanh tịnh, cũng đều là hội đủ các cái đức tính như vậy. Tức là ý nói rằng là Đức Phật lấy thanh tịnh, tức là lấy tịnh pháp làm căn bản, làm gốc. Tại vì vậy ngài ngồi trên hoa sen đó. Vì vậy ở các cõi Phật độ đó là từ hoa sen sinh ra, tức là từ thanh tịnh mà có mình, chứ không phải từ nơi nhiễm mà có mình, từ nơi nhiễm pháp mà có, từ nơi ái nhiễm mà có, và từ nơi thanh tịnh mà hóa sinh. Thành ra vì vậy mới cầu hóa sinh, mà hóa sinh phải liên hoa kìa. Chứ còn nếu mà hóa sinh mà không phải liên hoa thì cũng nguy. Đấy, cũng chẳng hạn như địa ngục cũng hóa sinh. Ở dưới địa ngục Diêm Vương cũng cho lấy vợ, lấy chồng đấy, mà cũng có chúng sinh tối rầm rập. Thành ra đều là hóa sinh hết, ở dưới địa ngục cũng là hóa sinh. Cho nên vì rằng là lấy cái đoá hoa sen đó như mình biết là để biểu trưng cho cái sự thanh tịnh đó rồi, tức là để nhắc mình ba nghiệp thân khẩu ý, tức là ý nghĩ, hành động và lời nói của mình phải từ thanh tịnh mà có, tức là ý nghĩ của mình từ thanh tịnh mà nghĩ tưởng, lời nói của mình từ thanh tịnh mà nói ra, hành động của mình từ thanh tịnh mà hành động. Và nếu cả ba nghiệp đều từ thanh tịnh mà có thì như vậy tức là từ hoa sen mà sinh, tức là ý nghĩa của liên hoa hoa sinh. Hay người nào muốn được cái hạnh liên hoa hoa sinh, được cái quả liên hoa hoa sinh, thì nó phải gieo cái nhân thanh tịnh, tức là từ thanh tịnh mà có, tức là chỉ nói lời tịnh mà không nói lời bất tịnh. Mà mình phải đừng có hiểu lầm, bất tịnh chỉ có nghĩa là dơ giấy, tức là mình nghĩ rằng là ăn nói hồ đồ, tục tiễu, thô tục, đó là bất tịnh. Không phải, nói lời thô ác, nói lời độc hại đều gọi rằng là bất tịnh pháp. Trong đạo Phật cái danh từ bất tịnh đồng nghĩa gần như vậy với lại chữ ác. Đạo Phật sử dụng chữ ác rộng rãi, không phải như mình nghĩ mình bảo là tôi không làm ác vậy là đủ. Bởi vì đạo Phật nó ác, vô minh cũng là ác, ngu cũng là ác. Đạo Phật sử dụng cái ác nó rộng, cái ác pháp. Ác pháp tức là có nghĩa rằng là không phải sự giác ngộ, không phải sự thanh tịnh, nó là ác ráo ấy. Đều là ác hết, chứ không phải rằng là mình phải giết người, mình phải cướp của, mình phải làm hành động gì thế gian nghĩ là ác thì mới gọi là ác pháp, mà không phải. Không tin nhân quả cũng là ác nữa. Bởi vì do không tin nhân quả cho nên Đức Phật mới nói là không ác nào không làm. Đó. Cho nên cái chữ ác pháp của đạo Phật nó sử dụng rộng rãi, cũng giống như cái chữ bất tịnh vậy đó. Bất tịnh được sử dụng rộng rãi vô cùng. Đó. Vậy thì nếu hành động ý thức của mình mà từ sự sân hận mà làm, đó, từ sự nghĩa là lời lỗ mà làm, thì hành động đó gọi là hành động bất tịnh. Ý nghĩ của mình mà phát sinh ra bởi với cái sự cân nhắc để mà hơn thua với người, đó, hoặc là để hơn người, để thắng người, để nghĩa là được người phải chiều chuộng, phải sợ sệt mình, thì ý nghĩ tư tưởng như vậy đều gọi là bất tịnh. Chứ không phải chỉ nghĩ tầm bậy tầm bạ là bất tịnh, mà nghĩ không đúng với lại cái sự giải thoát, sự hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát đều gọi là bất tịnh. Cho nên muốn được hoa sen hóa sinh thì phải ba nghiệp đó, phải ra cái nhân như vậy, tức là ba nghiệp đó đều phải lấy thanh tịnh làm gốc, như là chư Phật lấy hoa sen làm gốc. Hành sư Phật, chư Phật ngồi cũng trên hoa sen, đi cũng trên hoa sen, đứng cũng trên hoa sen, là biểu trưng rằng là mọi hành động ba nghiệp của ngài thân khẩu ý đều phát sinh từ hoa sen. Và như vậy nếu mà mình muốn được như Đức Phật thì phải lấy thanh tịnh, lấy tịnh pháp hay còn gọi là bách pháp, tức là cái pháp trong trắng. Ác pháp còn gọi là bất tịnh pháp hoặc là hắc pháp. Thì nó có những cái danh từ tùy theo kinh nó gọi, nhưng mà thực ra nó đồng nghĩa với nhau. Thì ra cái nhân như vậy, tức là nghĩ thanh tịnh, nói thanh tịnh, hành động thanh tịnh, thì tự nhiên được kết quả từ hoa sen mà sinh, gọi là liên hoa hoa sinh. Rồi, đó là Bồ Tát tu hành thứ nhất, đem các loại hoa quả mà thương trải quanh Như Lai và các tháp Phật. Thì bây giờ tháp đó, tháp là người ta xây cái tháp là để kỷ niệm một cái người nào có một cái công đức, có một cái ích lợi, đem đến sự ích lợi cho nhân loại để nó ghi ơn. Thành ra cái tháp đó, nó có ba ý nghĩa, xây tháp có ba ý nghĩa. Thì cái tháp biểu nhân thắng là ý nghĩa thứ nhất, biểu nhân thắng tức là tiêu biểu và tượng trưng cho cái thắng là cái hay, cái chỗ, cái tốt của người, của cái người mà mình xây cái tháp đó, là mình muốn tuyên dương cái hay, cái tốt của cái người mà mình được mình xây tháp. Đấy, cái thứ nhì ý nghĩa của sự xây tháp đó là linh sinh tín, tức là khiến cho người ta sinh tín tâm, bởi ta nhìn thấy cái tháp của cái người kia, người ta chiêm bái, chiêm ngưỡng, người ta nhìn thấy, cũng giống như ngoài đời làm cái tượng, thì trong đạo giáo làm cái tháp. À, ngoài đời nhìn thấy cái tượng của một vị vĩ nhân nào đó, để mà mình nhìn nhắc nhở mình, đi mình thấy cái tượng của vị đó, mình đứng mình ngắm nghía cái tượng, mình thấy cái uy nghi của cái vị đó, rồi mình sinh lòng kính ngưỡng kính mộ, mà từ cái kính ngưỡng kính mộ, cái uy nghi, mình tâm ra kính ngưỡng kính mộ cái ý tưởng, cái tư tưởng của người đó. À, thành người ta chỉ có làm tượng của những cái vị mà vĩ nhân, những vị đang đến cái sự tốt đẹp, sự an lạc cho người khác. Còn cái xây tháp, ý nghĩa xây tháp thứ ba đó, tức là vì báo ân, tức là để báo ơn, đền đáp công ơn đó cho nên xây cái tượng để kỷ niệm, để báo ơn đức, để đời đời nhớ tới, để đời đời nhìn thấy. Đấy, nhưng mà tháp thì lại có hai loại tháp. Thường thường nó bị gọi là sinh thân tháp hoặc là pháp thân tháp. Sinh là sinh ra, thân, sinh thân là cái thân mạng này của mình, còn pháp thân là cái huệ mạng của mình. Vậy thì tháp lại có hai loại tháp, gọi là sinh thân tháp hay là pháp thân tháp. Thì sinh thân tháp đó, là vì biểu trưng cho cái thân mạng của mình, và thân mạng này đó, thì dù như ở trong đạo thì những vị hòa thượng mất rồi này kia đó, thì nhập tháp, chứ không có xây một cái mồ, một cái mả như người thường, mà làm một cái tháp. Cái tháp xong rồi mới chôn cái kim quang, tức là cái linh cầu của cái vị thánh tăng đó ở dưới cái tháp, ở trên là xây cái tháp để kỷ niệm. Thì như vậy cái đó là gọi là sinh thân tháp. Còn chư Phật thì vì trà tỳ. Trà tỳ là cái gì?
Hỏa thiêu.
Trà tỳ là hỏa thiêu. Thì hỏa thiêu ra thì Đức Phật còn lại sơ lợi, thì mới lấy sơ lợi đó an trí ở các tháp. Thì như khi mình biết, khi mà hỏa thiêu cái kim thân của Đức Phật ra đó, thì các nước tranh nhau cái sơ lợi đó, rồi Ác Xà Thế mới đứng ra để phân chia sơ lợi đó cho đều cho các nước, đem về lập tháp để thờ. Thì những cái tháp thờ sơ lợi của Đức Phật như vậy gọi là sinh thân tháp. Rồi thì có những cái nơi mà chẳng có sơ lợi để mà thờ, bởi vì sơ lợi làm thế nào mà chia đủ đó. Thành thử có những nơi có sơ lợi để thờ thì phải lập cái gọi là pháp thân tháp, nghĩa là thờ về pháp bảo, thờ về kinh điển, bởi vì pháp thân của chư Phật tức là huệ mạng đó, nghĩa là 37 phẩm trời đạo, nó ví dụ như vậy. Đó là trong đó có lục độ, bát chính đạo, thất bồ đề phần, tứ chính cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, vân vân. Tổng cộng lại gọi là 37 phẩm trời đạo, là những pháp môn của Đức Phật. Thì những cái mà thờ những cái pháp bảo, vậy là thờ những cái pháp như vậy đó thì gọi là pháp thân Phật, tức là nó không có xa lợi mà chỉ có pháp bảo thôi, thì gọi là pháp thân Phật, tại vì do những cái pháp như vậy mà chứng ngộ. Cho nên những cái đó nó là nhân sinh ra cái huệ mạng, cái pháp thân. Thì vì vậy gọi là pháp thân tháp. Thế thì cái tháp là tượng trưng cho Đức Phật, thay thế cho Đức Phật, bởi vì khi Đức Phật còn tại tiền không cần tháp. Thì khi Đức Phật tại tiền thuyết pháp thì như mình biết, từ cõi trời cũng như con người hay rải hoa xung quanh cúng dường tán thán để làm cho nó trang nghiêm, thứ nhất làm đẹp, thứ hai làm trang nghiêm cho đạo tràng. Cũng như cái đạo tràng này, mình để hoa, để trái, mình để đèn để đó, nhìn nó trang nghiêm. Và mình tự nghĩ coi bây giờ chỉ để cái tượng không không, chẳng hoa, chẳng trái, chẳng gì hết, thì mình nhìn nó lạnh lùng, nhìn nó giống như rằng là bỏ hư bỏ hoa nên vắng vẻ. Thành ra thanh tịnh trang nghiêm cũng phải nhờ tới hoa trái, nhờ tới những cái cảnh giới xung quanh. Vì vậy mà khi mỗi lần Đức Phật thuyết pháp thì chư thiên thường rải hoa xuống cúng dường, cũng là để là trang nghiêm đạo tràng, để thanh tịnh đạo tràng, để làm cho cái đạo tràng được trang nghiêm và thanh tịnh. Thế nhưng khi Đức Phật nhập diệt rồi thì tháp nó được tiêu biểu cho sinh thân của Ngài hoặc là pháp thân của Ngài. Cho nên ở nơi cái tháp đó người ta lại để bông trái cúng dường, cũng như cái tượng này thế cho cái tháp, cái tôn tượng này. À, thì mình cũng để bông trái thì mình trang nghiêm, để đèn, để trong đèn sáng mãi chứ, chứ cái tượng Phật. Rồi thì vì rằng là mình phải làm như vậy để cho nó được trang nghiêm thanh tịnh. Thì ở đây đó, về ba cái tiêu biểu cho tháp là biểu nhân thắng, thì mình lặp lại là như vậy, là để mà biểu trương cái công đức thủ thắng của cái người mà được xây tháp. Còn cái linh tha tín là khiến cho người khác chiêm bái và sinh lòng quy ngưỡng. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ còn những cái tháp của Đức Phật kỷ niệm ở bên Ấn Độ, nó ví dụ như vậy. Chẳng hạn cái tháp của Bồ Đề Đạo Tràng ở nơi Đức Phật thành đạo, thì người ta tới đó, đó người ta nhìn thấy cái tháp đó, tự nhiên ta sinh tâm quy kính, tự nhiên ta sinh tâm cầu chánh pháp, mà tự nhiên người ta không biết mỏi mệt. Thành đó nó có nhiều cái linh thiêng. Tất cả những người nào đi hành hương ở đó về đó, thì những người đó đều có cảm nhận không nhiều thì ít một phần nào đó cái linh thiêng của cái tháp. Thành cái ý nghĩa của linh tha tín nó đúng nghĩa đó. Chẳng hạn như là ở chùa mình tụng niệm một tiếng đồng hồ hoặc tiếng rưỡi đồng hồ là mình thấy đuối, nhưng mà ra ngoài đó mình ngồi mình có thể tụng 2 tiếng 3 tiếng mà chẳng có đuối. Hoặc giả là mình có thể ngồi thiền ở trong chùa 15 phút tính tọa của một ngày bát quan trai giới, mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ở ngoài đó mình có thể ngồi 1 tiếng mà không thấy gì hết. Ở đây có một số đạo hữu mình cũng có đi rồi thì đều công nhận cái đó. Chẳng hạn như Bác Hai mẹ anh sĩ này cũng phải nhìn nhận như vậy. Ở công gia đó mà bác cũng lạy được mấy trăm lạy đó, mà đâu có biết mệt, mà ở đây lạy hồng danh 88 lạy là thấy mệt đuối rồi. Thành cái lực của cái ngôi tháp nó làm cho mình như vậy. Tự nhiên tới đó là phải tha thiết hành đạo mà không biết mệt, mà đêm cũng như ngày, ngày như đêm ở đó tấp nập kẻ tới người lui hành đạo. Người thì kinh hành nhiễu Phật, người thì nhất bộ nhất bái, người tam bộ nhất bái, người thì tham thiền, người thì chỉ chú. Ở mỗi người tụng kinh 1 thứ tiếng, chẳng ai chỉ huy ai hết, chẳng ai xếp đặt chỗ cho ai hết, mà hòa bình vô cùng, hòa hợp vô cùng. Đại chúng đồng tu chỉ có ở đạo tràng đó mới có thôi, và đó là vắng mặt chư Phật, chỉ còn lại có cái tháp đó thôi để tiêu biểu cho Đức Phật cái lúc thành đạo mà còn như vậy. Và phải tới thì mới chứng kiến được, mới chứng kiến được cái linh tha tín của nó. Chứ nếu mà mình chưa tới đó, thì cứ diễn tả bao nhiêu mình cũng tin là tin rồi, cũng bỏ qua, mà nó không có ăn sâu vào trong cái ý tưởng của mình. Còn mình phải tới một lần rồi mình mới thấy một cái sức mạnh vô song đó. Và đó là không có Đức Phật, chỉ có cái tháp thôi, cái tháp của Ngài thôi. Cho nên chính vì vậy chiêm bái tháp, giữ gìn tháp đó, trang nghiêm và thanh tịnh cái tháp có công đức vô cùng ở chỗ như vậy. Bởi nếu cái tháp mà không được gìn giữ cho đến ngày hôm nay thì lấy gì ra để cho những người sau này họ nhìn thấy mà họ phát tâm như tôi vừa nói đó. Ngay chính tôi cũng vậy ạ. Sức của tôi ở đây có thể thì dù nói ngay mình chỉ có thể nghĩa là làm được có 5 phần, thì ngay tại chỗ đó mình có thể làm 10 phần mà không biết mình. Nó kỳ, nó có một cái tha lực nào đó, đó. Nó làm cho mình nghĩa là rộng lãnh vô cùng, mà không phải một mình tốt, mà tất cả người nào cũng đều thấy như vậy đó. Thì vì vậy có như thế mình mới thấy được cái công năng của cái sự mà rằng là như Đức Phật nói ở đây đó, là giải hoa cúng dường trang nghiêm thanh tịnh cho tháp Phật. Cái thứ ba là vì báo ân, nó là vậy, để báo ân sâu của chư Phật, để lập cái tháp lên như vậy. Như vậy thì lúc Đức Phật còn tại thế thì rải hoa hương thơm quanh Phật để cúng dường, để trang nghiêm và thanh tịnh đạo tràng. Còn khi Phật nhập diệt rồi thì rải hoa hương thơm quanh tháp và tượng trưng cho cái sinh thân của Ngài hay là pháp thân của Ngài. Thì nhờ cái nhân cúng dường chư Phật và tháp Phật nên thường được gặp Phật. Ta nhờ cái nhân rằng là cúng dường phát cái tâm cúng dường thường thường ấy là cung kính, thường quý mến, thường tưởng nhớ tới chư Phật và các tháp Phật, cho nên thường được gặp Phật. Tại tháp Phật đó là tượng trưng cho Đức Phật. Và vì thường được gặp Phật cho nên dĩ nhiên được cái quả sinh về cõi Phật, sinh về cái quốc độ có Phật, là gọi là cõi Phật. Sinh về cái nơi nào mà có Đức Phật, tức là được về, được sinh về cõi Phật. Và nhờ cái nhân trang nghiêm và thanh tịnh đạo tràng cho nên được liên hoa hóa sinh. Nhờ cái nhân mà mình trang nghiêm và làm cho đạo tràng thanh tịnh cho nên mình được cái quả liên hoa hóa sinh. Đó. Tại vì liên hoa là chỉ cho sự trang nghiêm và thanh tịnh, trước hết là trang nghiêm cho chư Phật, như đấy tôi nói mà không phải trang nghiêm cho người phàm. Người phàm nhân không ai dùng nó để trang sức hết, chỉ có chư Phật dùng nó để trang nghiêm và nó là thanh tịnh. Cho nên nhờ cái nhân mà trang nghiêm và thanh tịnh đạo tràng, đạo tràng coi như là cái quốc độ chư Phật trang nghiêm và thanh tịnh, đó là hoa sen. Thành thử nhờ mình trang nghiêm và thanh tịnh cái quốc độ cho nên gọi rằng là mình gieo cái nhân hoa sen ở cõi Phật. Và nhờ cái nhân rằng là thường cúng dường chư Phật và tháp Phật cho nên được thấy Phật. Mà đã có hoa sen được thấy Phật nữa, tức là đúng nghĩa là liên hoa hoa sinh. Cho nên vì vậy mà câu thứ nhất Đức Phật trả lời rằng là thành tựu cái pháp như vậy đó thì được hóa sinh, được liên hoa hóa sinh về cõi chư Phật. Và hai nữa, mình cũng phải hiểu thêm một điều rằng là rải hoa để trang nghiêm như hoa trời thường rải xuống như đường dân hoa như vậy. Nhưng mà dân hoa như vậy là xử lý thì thường phải viên dung. Thì dân hoa cũng có ý nghĩa, đốt nhang cũng có ý nghĩa, mà thắp đèn cũng có ý nghĩa. Thì cái ý nghĩa đó là Đức Phật nhắc nhở mình thanh tịnh. Bề ngoài mình thanh tịnh như vậy, mình nhìn thấy bề ngoài như vậy, mình thấy thanh tịnh trang nghiêm, mình thấy tượng Phật nó có giá trị lên, cái chùa nó có giá trị lên, người ta tới đây người ta tự nhiên ta khởi tâm cung kính. Người tin năm lên đây, tới đây ta nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm, ta khởi tin thành 6. Người tin 7 thấy cái đạo tràng trang nghiêm, tin thành 8. Đó. Còn nếu cái đạo tràng không trang nghiêm thanh tịnh thì cái niềm tin ta giảm bớt đi. Thế thì khi mà mình nhìn như vậy thì mình suy, cái pháp thân của mình cũng vậy. Nếu mà muốn cho cái huệ mạng của mình nó thanh tịnh trang nghiêm, mà như rằng là cái ý nghĩa đúc tượng ở cái câu đầu nó giải nghĩa đó, mà khi nào rằng là cái tư tưởng đó của mình, cái huệ mạng, cái pháp thân của mình, cái sự chánh giác của mình mà nó bắt đầu nghĩa là chảy ra ăn vào từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ của mình đó, trang nghiêm chừng nào thì càng làm người ta tin tưởng chánh pháp chừng đấy. Thành chính vì lẽ như vậy đó, thì vậy thì rải hoa để mà trang nghiêm cái pháp thân của mình là rải hoa gì? Là rải hoa chính pháp. Tại vì cái hoa gì ở đời nó cũng có khô có héo, mà khi mới đầu nhìn nó đẹp vậy đó, nhưng mà một hồi nó tàn tạ thì nó xấu vô cùng. Thành nó được đẹp thì bị xấu. Mới đầu thì nó thơm như vậy, nhưng khi nó héo rồi để lâu coi nó hôi thối vô cùng. Đó. Thành chỉ có cái hoa chính pháp thì cái hoa đó không có hôi thối, không có khô héo. Cho nên rải hoa xuống để cúng dường và tán thán Đức Phật theo như Đức Phật nói, tức là rải hoa chính pháp. Mà rải hoa chính pháp tức là rải những cái chính pháp tới cho mọi người, gọi là cúng dường chư Phật bằng chính pháp, tức là tuyên thuyết cái pháp màu đến cho mọi người nghe. Đó. Hành động cũng như chính pháp vậy đó, đối xử với mọi người hành động bằng chính pháp, nói năng với mọi người nói bằng chính pháp, rồi mọi điều mình suy tưởng về mọi người suy tưởng bằng chính pháp. Thì như vậy đó là rải hoa chính pháp để cúng dường Như Lai, tức là cúng dường pháp thân Như Lai. Và pháp thân Như Lai với pháp thân chúng sinh thì cũng chẳng có gì biệt hay sai khác gì hết. Thành như vậy đó là mình làm như vậy, đó là mình trang nghiêm và đạo tràng, trang nghiêm cái đạo tràng của chính bản thân mình, của tâm địa mình, đạo tràng là tâm địa mình. Đó. Pháp thân là huệ mạng của mình, tức là nên rải hoa như vậy được. Ngoài thì dân hoa cúng chư Phật như vậy, mà khi dân hoa cúng chư Phật như vậy thì nguyện rằng là hôm nay dân hoa cúng Phật thì nguyện xin rằng là trong tâm địa của mình cũng dâng cái hoa đó, dâng cái hoa chánh pháp để trang nghiêm cái giả lâm địa, tâm địa của mình gọi là giả lâm địa, trang nghiêm bao nhiêu. vậy. Đừng có để giá lăng địa của mình trang nghiêm bằng gai góc của xương rồng, của nghĩa là hận thù, của oán hận gì đó lồi lõm nó ở trong bên trong, phải cho nó quét sạch nó. Như cái chữ đại nghĩa, cái chữ Phật đó, là người quét sạch để cho cái tâm địa của mình nó được thanh tịnh. Thì như vậy, đó là chùa, đó là đạo tràng, đó là sự giác ngộ. Còn về cái sông cái hương thơm á, đó là loài hoa. Còn về sông cái hương thơm thì dù mình xem trong kinh thường dài hoa trời dài xuống để tán thán, sông các mùi hương trên bàn mà hương, hương bột, hương xoa đủ thứ hết đó, để làm cho nó thơm. Thơm đó là tượng trưng cho gì vậy? Thơm đó tượng trưng cho cái hương thơm của đức hạnh mà như Đức Phật nói. Sầu là hoa trên bàn, hoa trên bàn là cái hoa thơm nhất, cái cây trên bàn thơm vô cùng, thơm đến độ mà Đức Phật cũng phải nói người đức hạnh phải tập như là hoa, như cây trên đàn. Nên cái búa mà đốn cây trên đàn, cái búa đó cũng phải thơm mùi trên đàn luôn. Cái búa chặt nó cũng bị mùi trên đàn ướp vào luôn. Đó. Thành thử ra là cái người đức hạnh cũng vậy. Mọi cái kẻ gì đó, kẻ ác hại, kẻ độc hại, mọi cái tiếng hãm hại mình vào mình đều bị cái mùi thơm của mình nó nhiễm, bị cái mùi thơm của đức hạnh, nó bị chánh pháp dung hóa. Đó. Thì như vậy đó, thì Đức Phật bảo dầu là hoa chiên đàn, già la hay mặt lợi đều là các loại hoa thơm. Đó. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi. Không có một hương hoa nào, hương thơm nào có thể mà bay ngược lại chiều gió. Chỉ có bay thuận chiều gió không ạ. Còn nếu mình đứng ngược chiều gió của cây chiên đàn ở cái cây thơm nhất, mình cũng không thể ngửi cái mùi của chiên đàn. Mình đứng ngược cái cây trầm, mình cũng thể nghe được cái mùi trầm. Dù trầm là một loại hương thơm đứng đầu trên thế gian, thế nhưng chỉ có một hương, rằng là hương của người đức hạnh. Chỉ hương người đức hạnh xông ngát vô thương trời, chỉ có hương người đức hạnh là ngược được chiều gió bay bốn phương, chứ không phải chỉ một phương một chiều theo một chiều gió. Thành chỉ có một hương người đức hạnh thôi thì mới đi ngược để được chiều gió. Thành như vậy thế ngay, hương đức hạnh là hương tối thắng, không có hương thơm nào bằng. Thành dâng lên Phật, Đức Phật chưa chắc gì ngài đã thích những cái mùi thơm bất tịnh ở thế gian. Đó. Tại vì ở cõi trời đó thù thắng vô cùng, cái gì cũng hơn được con người. Như trong kinh diễn tả vào đồ ăn của loài thú thì mình nhìn là bất tịnh. Cha mình nhìn đồ ăn của chó mèo mình thấy là bất tịnh, mình thấy là dơ, mình thấy là ghê. Ai mà mở cái hộp đồ ăn chó mà đãi mình đó, đời nào mình ăn cho gỗ đó mà mình không chịu. Tại vì sao? Mình sẽ nói là dơ, bất tịnh. Thế mà chư thiên nhìn mắt, chư thiên nhìn đồ ăn của mình trong cái buổi đại tiệc, chư thiên thấy cũng y vậy, bất tịnh. Và nếu cho chư thiên ăn đồ ăn đó thì chư thiên sẽ nhăn nhó và hỏi tại sao vậy. Chư thiên bảo là của cái loài người nó ăn, chứ mà tiên ai mà ăn thứ này, cái này chỉ có loài người phàm phu nó mới ăn đó. Thì ủng hộ là chư Phật. Thành thử rất là cái mùi hương đức hạnh đó mà xông lên Đức Phật thì mới đúng việc. Thì từ nơi cái sự mà như là hồi nãy mình thấy cái đó, tức là thanh tịnh và trang nghiêm đó, thanh tịnh và trang nghiêm phải cho nó vừa sạch sẽ vừa thơm. Và thơm mùi gì? Thơm mùi hương của đức hạnh. Thì thơm mùi hương của đức hạnh đó, nó chính là làm hành động và suy nghĩ đúng với lại các giới vật, thì tự nhiên nó thành cái đức hạnh. Mà khi có cái đức hạnh thì danh tiếng nó đùng bốn phương, chứ không phải chỉ một phương, không có chỉ có đồn theo chiều gió. Tức là người đó mà giỏi hay nổi tiếng thì mình phải đứng theo cái chiều gió, mình mới biết được người đó là giỏi hay nổi tiếng. Mà mình cứ đứng bốn bề xung quanh người đó, mình đều nghe được cái ý vị, cái hay ho của người đó. Chứ chả phải người đó, nếu mình bảo anh không hay, người đó sẽ nói mình tại anh không đứng trúng chiều gió. Anh phải ra đúng chiều gió từ ca anh nghe mới hay, phải chi tâm. Chi tâm mà ca thì đâu cần phải đứng đúng chiều gió, chiều nào cũng nghe được hết. Thì như vậy đó. Thế bây giờ dùng tam nghiệp, tức là thân khẩu ý, nương theo chính pháp, tức là dùng ba nghiệp thân khẩu ý của mình nương theo cái chính pháp, có nghĩa là rải qua chính pháp đó. Cứ dùng ba nghiệp nương theo chính pháp, tức là ba nghiệp cái gì cũng đúng với chính pháp đó, nghĩa là rải qua chính pháp, tức là rải qua, ý nghĩa của sự rải qua. Mà xông cái hương giới hạnh, tức là ý nghĩa của sự hương thơm, để cái trang nghiêm và thanh tịnh cho pháp thân là Như Lai, cùng với sắc thân là tháp, Như vậy gọi là liên hoa hóa sinh hay là giác ngộ. Đó. Thì nếu giờ ba nghiệp của mình cứ làm đúng với chính pháp, làm đúng với chính pháp thì tự nhiên nó có hương thơm của giới hạnh, thì tự nhiên cái pháp thân huệ mạng của mình được thanh tịnh và trang nghiêm. Đó, đó là gieo cái nhân của cái sự liên hoa hóa sinh, cái sự giác ngộ. Và thêm nữa, nếu mà muốn được hóa sinh nơi hoa sen thì dĩ nhiên phải không được gieo những cái nhân mà gây tổn hại cho chúng sinh, chẳng hạn như là sát sinh, hại mạng, ăn thịt, uống máu chúng sinh, tạo nghiệp sinh tử. Tại vì những cái đó tạo nghiệp sinh tử, tạo nghiệp sinh tử thì phải dính vào cái vòng của oan kiên, cho nên phải chịu luân hồi đầu thai để mà trả nợ trả oán. Vì vậy mà Bồ Tát phải quan sát rằng là y như Đức Phật đã quan sát ở trong kinh Phật Báo Ân mà ngài nói vậy đó. Ngài bảo Như Lai trong vô lượng kiếp chịu vô lượng sinh tử, và vì chịu vô lượng sinh tử như vậy, Như Lai có vô lượng thân, mà vì có vô lượng thân như vậy, Như Lai có vô lượng thân quyến, thân bằng quyến thuộc, Như Lai có vô lượng cha, Như Lai có vô lượng mẹ, Như Lai có vô lượng con, Như Lai có vô lượng chồng, Như Lai có vô lượng vợ, Như Lai có vô lượng bè bạn, Như Lai có vô lượng thân bằng thân quyến thuộc. Bởi Như Lai đã chịu sinh tử trong vô lượng kiếp, Như Lai cũng cho nên Như Lai phải có vô lượng thân, mà vô lượng thân phải có vô lượng gia đình, vô lượng như vậy. Và chính vì như vậy thành vô lượng chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc của Như Lai. Mà chúng sinh đâu có nghĩa chỉ là loài người, mà chúng sinh có nghĩa là hữu tình, có nghĩa là muôn vật. Cho nên vì như vậy nhất thiết con cá, con chim, con dế, con chuột, con gián, con mèo, con chó đều đã từng làm cha mẹ anh em vợ chồng mình Như Lai, hay là với chính chúng ta. Đó. Mà nhất rằng là cái gì mà mình nhìn thấy, mà mình động được, mình thấy được, mình nghe được, mình cảm xúc được, thì tất cả những cái đó dĩ nhiên nó phải có một cái nhân duyên với mình trong nhiều kiếp rồi. Đó. Chứ còn nếu không đó, tại sao mình thấy con cọp ở phi châu? Là bởi vì rằng là mình có cái nhân duyên với nó. Mà sao mình thấy mấy con gà bị treo tòng ten ở sức tay một xe? Tại mình có nhân duyên với nó. Nên khi mình vô cũng vậy, mình thấy treo tùm lum 50 con, mình mua một con thôi, mà cái con nó có nhân duyên mình á. Thành ra tại sao mình lấy 49 kia, mình lại nhặt chúng nó thôi. Vậy là mình có nhân duyên với nó rồi. Mà đã có nhân duyên rồi đó, thì tất nhiên đã từng làm thân bằng quyến thuộc của nhau. Vậy bây giờ đem về xào nấu, ăn chơi. Thành thử, thế mình đã cầm ở trong tay được, mình đã nắm giữ được, mình đã cảm xúc được, mình đã thấy được, thì dĩ nhiên phải có nhân duyên. Đó. Mà không có nhân duyên thì trong cái kiếp này mình phải gặp nhau. Cho nên muôn loài muôn vật mà thế nó đã hội ngộ với mình, nó đã câu hồi với mình ở trong cùng một kiếp sinh sống, thì tất nhiên không ít thì nhiều nó phải có một cái nhân duyên lớn với mình. Đó. Mà đã có nhân duyên tất nhiên trước sau gì cũng phải là đã từng làm thân bằng quyến thuộc cha mẹ anh em vợ chồng con cái của mình. Đó. Vì như vậy đó mà Như Lai mới phát đại từ bi thương xót chúng sinh. Cho nên rằng là Như Lai cảm thấy chúng sinh khổ là mình khổ. Đó. Chúng sinh vui là mình vui, cũng giống như rằng là gia đình mình vui là mình vui, cha mẹ anh em vợ chồng con cái của mình khổ là mình khổ, vợ chồng con cái của mình vui là mình vui. Đó, rõ ràng như vậy. Nhiều khi mình còn có cái tâm đối với người thân mạnh hơn mình nữa, cho nên nhiều khi chính bản thân mình nhịn được, mình nhẫn được. Một đứa nào nó chửi mình, nó lôi đích tên mình ra, nó mạ lị, nó mạt sát, mình nhẫn được, mình ngồi im được. Nhưng nó lôi đố mình ra là hết nhẫn rồi. Đó. Thành thử ra rằng là chính vì rằng là cái ân, tại sao phải cái ân trọng đó, cái ân trọng của ân cha ân mẹ, thành nó chửi cha chửi mẹ mình không có được. Đó. Thế thì cái ân trọng đó đó, đối với là một cái người mà kẻ trí thiện, đối với người thiện thiện, cái ân đó như là người đời ta cũng thể, người ta cũng thường nói, chẳng hạn người ta thường thường người ta hay vô tình mà nói dóc với nhau chứ không phải là cố ý nói dóc. Ví dụ người ta nói là tôi sẽ thương anh suốt đời, hay là tôi sẽ thương anh mãi mãi, tôi sẽ thương anh nghĩa là hoài hoài mãi mãi, mà ta phải nói là anh ơi tôi chỉ thương anh ba vạn xong lần này, bởi vì kiếp sau hết thương rồi, nếu có thương ghê lắm cũng chỉ ba vạn xong lần này, 100 năm thôi. Đó. Còn ta nói thương mãi mãi, thương vĩnh cửu. Đấy. Thương mà có thể nói là trăng sao có thể rời đổi, nhưng mà tình thương này không có rời đổi. Đấy, vì không có rời nổi cho nên kiếp sau phải chôn trong bụng này đấy, nó mới yên. Đó. Thành thử nếu mà cái người mà thương như vậy, thương mãi mãi đó, thì trong cái kiếp nào đi chăng nữa mình cũng vẫn còn cái tình thương đó. Cho nên vì kiếp hôm nay mình thương cha mẹ mình, trong cái kiếp sau cũng biết cha mẹ mình lăn lộn ở trong cái nẻo luân hồi nào mà mình vẫn thương. Cha mẹ của hiện kiếp mình thương hiện kiếp, cũng giống như bây giờ mình sống với lại cha mẹ mình, cha mẹ mình sinh mình ra mình nhớ ơn đó, rồi vì hoàn cảnh đó mình phải đi tha phương, rồi mình có một cha mẹ nuôi nuôi mình thì mình lại cũng quý mến cha mẹ đó. Nhưng vì không phải mình chỉ quý mến cha mẹ đó mà mình quên đi cái ân nghĩa cũ của cha mẹ xưa mình. Những người như vậy, người đó không gọi là thuần thiện, không gọi là biết đền ơn, biết báo đáp. Thì vì vậy Đức Phật mới nói là chỉ có Đức Phật là người duy nhất biết báo ân. Cho nên đạo Phật chắc chắn không bao giờ là cái đạo bất hiếu được hết. Bởi vì chỉ có Như Lai mới gọi là biết ân. Vì vậy Đức Phật mới nói kinh Phật báo ân này, tức là báo ân. Mà vì rằng là như vậy đó, cho nên dù là hiện tại cha mẹ hiện tại mình nhớ ơn, mình phải cung phụng và nuôi dưỡng, nhưng mình vẫn không quên được cái ân xưa của những cha mẹ trong kiếp cũ. Mà vì như vậy đạo Phật cầu siêu tới 7 đời thất thế phụ mẫu. Thất thế là nói chung, con số 7 nói chung cho số đông, chứ thực sự ra là thất thế đó, chứ thất nó đồng nghĩa với lại vô lượng. Mà đã vô lượng thì đối với vô lượng chúng sinh thì con mắt của chư Phật nhìn thấy ông cha ông mẹ mình. Mà vì vậy mà Đức Phật báo ân trọn vẹn. Vì vậy Đức Phật chẳng có khởi một cái sân tâm nào hết, như là những cái câu trước, cái pháp trước mà Đức Phật có bàn tới đó. Nó không khởi cái sân tâm nhấn cho đến cả cái kẻ ác nữa. Thì quan sát như vậy thì mới biết chúng sinh có ơn lớn, cho nên mình không thể bỏ chúng sinh mà phải độ tận, đều làm cho tất cả được lợi lạc và an vui. Chứ lẽ nào đâu mà mình sẽ gây tổn hại hay gieo đau thương khủng bố đến cho muôn loài. Để rồi rốt cuộc sao? Để mình tạo nghiệp dữ, mình tạo nghiệp ác đó, mất hết cái nghiệp lành. Lúc ấy thì mình cũng được hóa sinh, nhưng mà hóa sinh nơi địa ngục, hóa sinh nơi lò lửa, tức là trong lửa hóa sinh ra mình, hoặc là trong đao, trong kiếm hóa sinh ra mình, hoặc là trong máu, trong huyết hóa sinh ra mình. Đấy, địa ngục có tam đồ, tam đồ, hỏa đồ và huyết đồ. Như kỳ trước mình có bàn tới đồ đó. Và khi mà mình hóa sinh xuống dưới địa ngục rồi thì mình ăn năn cũng không còn kịp nữa. Với lại mình phải hiểu là bà người trí giả thường quan sát thấy như vậy này. Nghiệp thì mất, cảm giác thì mất, nhưng mà cái nghiệp nó không có mất đâu. Cái nghiệp không bao giờ mất, cái nghiệp nó còn hỏi. Tình cảm giác ngon, một miếng ăn ngon, cái cảm giác nó mất ngay. Thế rồi mình gắp một miếng vịt quay hay gà roti gì đó, mình cho vào miệng mình nhai, nó ngon được, mình nhai nghĩa là một phút đi, mà ít có người nhai được một phút lắm. Ngon chừng nào thì nuốt nhanh chừng đấy. Thành thử ra là chỉ được có chừng 8-9 giây. Ngon chừng 8-9 giây nó tuột xuống cổ mình rồi là đâu còn ngon nữa đâu. Đó. Đâu phải ăn một miếng mà ngon cả ngày. Đó. Ngon ăn một miếng mà ngon cả ngày cho đến kiếp đó, bây giờ mình ăn cái gì vô mình cũng thấy ngon, bởi cái vị ngon nó vẫn còn. Thành ra bây giờ mình có ăn mật đắng mình cũng thấy ngon như thường, tại vị ngon vẫn còn, không còn. Nó ngon có mấy giây xuống lên cần cổ nó tiêu rồi. Đó. Ấy vậy mà cái nghiệp nhai nó còn. Cái nghiệp nhai nó còn mà mình phải trả. Ở đời cũng có cái chuyện mà là bất công, mà một đứa pháp luật này còn không có chịu cái điều bất công. Huống hồ là cái định luật thiên nhiên của vũ trụ không bao giờ có bất công. Pháp luật đâu bao giờ cho bất công, một kẻ mặc tình mà giết, một kẻ cứ phải chịu giết. Pháp luật của chính nghĩa không bao giờ chấp nhận điều đó. Chỉ có pháp luật của cọp, của chúng sinh lâm mới chấp nhận điều đó. Còn pháp luật của chính nghĩa, của có trí tuệ, có sự công bằng, bác ái, cái pháp luật đó không bao giờ chấp nhận sự bất công hết. Mình tự nhận là một người văn minh, một người hiểu biết, một người có công bằng và bác ái, tại sao mình lại chấp nhận một cái điều bất công như vậy? Mà nếu mình đã không chấp nhận cái điều bất công như vậy thì mình phải trả. Thì tất nhiên cái nghiệp nhai đó nó còn, và mình phải nhai, phải bị nhai. Bởi vì mình đâu có chịu chấp nhận cái luật rừng sống, tức là chỉ có một đứa ăn thôi, không có cứ ăn mai hoài, mai chỉ không có ăn hoài. Đó là luật của chú Sơn Lâm. Còn luật ở đây bây giờ một đứa nào nó làm mình như vậy mình kiếm ở tù chết. Và pháp luật chúng ta thứ cho nó. Mà mình mà nếu mà một người bạn mình bị, mình cũng chịu. Mình bảo là đâu có một cái sư văn minh, đâu có cái chuyện như vậy xảy ra được. Đâu có cái vô cớ mà bức hại người ta, đâu phải thời quân chủ phong kiến đâu. Cho nên là thường buổi văn minh. Văn minh là hiểu biết, là công bằng và bác ái. Nghĩa là cái định luật nào cũng có vay có trả. Nợ nhân ngân hàng là phải trả ngân hàng, nó nói năng hết. Từ đây vậy mình nợ sinh mạng, nợ máu thịt thì phải trả sinh mạng và trả máu thịt, không có nói năng gì hết. Thì chính vì như vậy thành đạo Phật mới phải dạy cho mình đó là phải gieo nhân thiện cho nó đúng nghĩa. Nghĩa là không dám gây bất cứ một cái ác pháp nào hết. Vì gây ác pháp thì phải chịu đoạn cái nghiệp lành, và đoạn nghiệp lành thì cũng được hóa sinh. Nhưng hóa sinh ở nơi máu huyết, hóa sinh ở nơi đao kiếm, hóa sinh ở nơi lửa đỏ. Thì như vậy làm thế nào mà có liên hoa, làm thế nào mà có